Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 4 2013. Hiệp hội ASEAN khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại Brunei với trọng tâm là Biển Đông. Trung Quốc sẽ trang bị thêm tàu sân bay lớn hơn. Cục điều tra Liên bang Mỹ tới Dagestan để thẩm vấn bố mẹ nghi phạm vụ đánh bom ở Boston. Nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ được giao thành lập chính phủ Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Hollande thăm Trung Quốc để quảng bá hàng Pháp. RFI phỏng vấn blogger người buôn gió từ Phát Lộc, Hà Nội đến Weimar, Đức. Kính thưa quý vị, Hiệp hội ASEAN khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại Brunei. Hôm nay, các lãnh đạo hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tham dự cuộc họp thượng đỉnh thường niên trong 2 ngày với mục tiêu hàn gắn những bất hòa do vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.
Năm ngoái, tại cuộc họp thượng đỉnh thường niên của ASEAN ở Phnom Penh, những nỗ lực của Philippines và Việt Nam nhằm thống nhất lập trường của khối này trước thái độ xác quyết chủ quyền ngày càng hung hãn của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông đã không thành công, do sự chống đối của Campuchia, một đồng minh thân cận của Bắc Kinh, khi đó giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Căng thẳng nội bộ do vấn đề này đã lên đến mức mà lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh tháng 7 năm ngoái đã không đưa ra được một thông cáo chung nào. Trước cuộc họp thượng đỉnh hôm nay tại Brunei, các quan chức cao cấp của ASEAN đã nhấn mạnh rằng Hiệp hội ASEAN, một tổ chức vẫn vận hành dựa trên sự đồng thuận, sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt đến một lập trường chung trên vấn đề Biển Đông. Theo bản dự thảo, tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh mà hãng tin AFP có được, các lãnh đạo ASEAN sẽ ra một lời kêu gọi đàm phán với Trung Quốc trên vấn đề này, nhưng sẽ tránh sử dụng ngôn từ quá cứng rắn. Cụ thể, bản dự thảo tuyên bố viết, xin trích, chúng tôi tái khẳng định cam kết giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp chủ quyền, tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực thông qua các cuộc thương lượng theo đúng các nguyên tắc được thừa nhận trong công pháp quốc tế, hết lời dẫn. Bản dự thảo tuyên bố nhắc lại lời kêu gọi của các nước Đông Nam Á nhanh chóng đạt đến một bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc. Nước chủ nhà Brunei đã báo trước rằng một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay sẽ là thông qua bộ quy tắc ứng xử trước cuối năm. Thế nhưng, Trung Quốc muốn thương lượng trực tiếp với từng nước hơn là đàm phán với cả khối ASEAN, không hề tỏ ra có thái độ muốn nhanh chóng thảo luận về bộ quy tắc ứng xử này.
Theo các lãnh đạo ASEAN, một trong những vấn đề chủ yếu khác của cuộc họp thượng đỉnh Brunei là thúc đẩy hội nhập kinh tế giữa các nước trong khối, cũng như giữa khối này với các nước khác trong khu vực. Kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Brunei, các lãnh đạo ASEAN dự trù sẽ thông báo mở các cuộc đàm phán vào tháng tới với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand để thiết lập một khu vực tự do mậu dịch khổng lồ mang tên Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực.
Tại Bắc Kinh hôm qua, 23 tháng 4, phát biểu trong buổi tiếp 64 thủy viên quân sự của các nước nhân kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc Tống Học cho biết, Hải quân nước này sẽ không chỉ có một tàu sân bay, ông nói, xin trích, chúng tôi hy vọng chiếc tàu sân bay tới đây sẽ lớn hơn, mang được nhiều máy bay hơn. Tháng 9 vừa qua, Trung Quốc thông báo đã đưa tàu sân bay đầu tiên của họ mang tên Liêu Ninh vào hoạt động. Đây là chiếc tàu sân bay được nâng cấp từ hàng không mẫu hạm Varyak của Hải quân Liên Xô cũ được mua lại của Ukraine. Công việc trang bị lại cho tàu vẫn chưa hoàn tất nhưng truyền thông Trung Quốc đã thông tin rầm rộ về hoạt động chạy thử của tàu sân bay đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng tranh chấp quần đảo Điếu Ngư Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng cao độ. Ông Tống Học cho biết Hải quân Trung Quốc hiện đã triển khai ít nhất 2 phi đội máy bay cho tàu Liêu Ninh, trong đó bao gồm các chiến đấu cơ, máy bay do thám và các thiết bị chống tàu ngầm gây nhiễu điện tử và cả các thiết bị bay có thể cất cánh thẳng đứng. Trong lần ra khơi vừa qua, tàu Liêu Ninh đã thử nghiệm cất hạ cánh cho chiến đấu cơ J-15. Theo ông Tống Học, tới đây sẽ còn có các lần thử với không quân để loại máy bay ném bom cải tiến từ mẫu Sukhoi Su-33 của Nga có thể tham gia tác chiến với tàu sân bay. Chỉ huy Hải quân Trung Quốc cho biết rõ Liêu Ninh hoạt động độc lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu Hải quân. Cũng nhân dịp này, ông Tống Học cho biết việc nước ngoài thông tin Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ hai tại một nhà máy ở Thượng Hải là không chính xác. Ông cũng ngỏ ý cho biết sắp tới sẽ mời tùy viên quân sự nước ngoài tại Trung Quốc tham quan tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc.
Hãng thông tấn Ấn Độ PTI cho biết Ấn Độ và Trung Quốc hôm nay đã tiếp tục đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ sau khi có tin quân đội Trung Quốc xâm nhập vào một vùng hẻo lánh trên dãy Himalaya mà New Delhi vẫn cho là thuộc chủ quyền của Ấn Độ.
Phía Ấn Độ khẳng định các binh sĩ của giải phóng quân Trung Quốc đã tiến vào bên trong vùng Ladakh lập trại trong đêm hôm 15 tháng 4 vừa rồi. Hôm 22 tháng 4, phía Trung Quốc đã cho rằng đó chỉ là tin đồn thổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Antony, được PTI trích dẫn cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra ở nhiều cấp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Ông cũng nói thêm là chính phủ Ấn Độ sẽ có các biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Trong tuần này, các lãnh đạo quân sự của hai nước đã gặp nhau nhằm giải quyết bất đồng, nhưng các cố gắng đã không mang lại kết quả. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc rút quân và ông nhấn mạnh rằng hai nước vẫn có quan điểm khác nhau trên các vấn đề biên giới được cho là phân định không đúng trong vùng Ladakh, có đa số dân theo Phật giáo. Xin nhắc lại là giữa hai quốc gia lớn nhất châu Á này vẫn tồn tại rất nhiều tranh chấp lãnh thổ biên giới. Từ năm 1936 đến năm 1996, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận nhằm duy trì hòa bình dọc tuyến biên giới hiện nay, vẫn được gọi là đường kiểm soát hiện tại. Tuy nhiên, căng thẳng đôi lúc vẫn bùng phát do những cáo giác lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ.
Bạo động tại Tân Cương, Trung Quốc, 21 người thiệt mạng. Hôm nay, chính quyền khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc xác nhận ít nhất có 21 người, bao gồm cả cảnh sát, đã thiệt mạng và 8 người bị bắt giữ trong vụ bạo động xảy ra ngày hôm qua.
Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, một quan chức thuộc huyện Ba Thục, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, cho biết cụ thể, ban đầu chỉ có 15 người thiệt mạng, trong số này có đến 11 người thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Trong suốt cuộc giao tranh, lực lượng an ninh đã giết chết thêm 6 người Duy Ngô Nhĩ và bắt giữ 8 người. Báo mạng Thiên Sơn, tờ báo do chính quyền Trung Quốc kiểm soát, khẳng định rằng bạo động bùng phát khi cảnh sát phát hiện một nhóm người đang chuẩn bị các hành động khủng bố. Những năm gần đây, khu tự trị Tân Cương, nhất là huyện Ba Thục, phía tây khu tự trị, thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu. Đây là khu vực có đông người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, khoảng 9 triệu dân sinh sống. Nguyên nhân các vụ xung đột xuất phát từ những căng thẳng giữa tộc người Hán, chiếm đa số tại Trung Quốc, và tộc người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng Hồi giáo Tân Cương lên án chính sách đàn áp văn hóa và tôn giáo của Bắc Kinh đi ngược lại với truyền thống của họ, thông qua chính sách nhập cư ồ ạt người Hán để thúc đẩy phát triển nền kinh tế nghèo nàn của vùng giàu tài nguyên khoáng sản này. AFP nhắc lại, vào tháng 7 năm 2009, các vụ bạo động đẫm máu nhất đã bùng nổ, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương.
Campuchia biểu tình đòi chính quyền để lãnh đạo đối lập về nước. Theo AFP, hôm nay tại Phnom Penh khoảng 2.000 người đã biểu tình đòi chính phủ Campuchia phải để cho lãnh đạo đối lập Sam Rainsy hiện đang lưu vong được trở về nước. Đồng thời, những người ủng hộ nhà đối lập này cũng đòi cải cách các quy định bầu cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 tới.
Lãnh đạo phe đối lập Đảng Cứu Nguy Quốc gia Campuchia CNRP, ông Sam Rainsy hiện đang phải lưu vong tại Pháp để trốn án tù. Những người ủng hộ đảng đối lập này đòi Phnom Penh phải để ông Sam Rainsy được trở về Campuchia như một công dân tự do. Họ yêu cầu ủy ban bầu cử thay đổi lại danh sách cử tri mà họ cho là ủy ban đã xóa tên ít nhất 1 triệu cử tri để có lợi cho đảng cầm quyền. Phe đối lập còn tố cáo ủy ban bầu cử chỉ là công cụ trong tay Thủ tướng Hun Sen, đồng thời yêu cầu hủy bỏ quyết định cấm ông Sam Rainsy về nước tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội tới đây. Hồi cuối năm 2010, Sam Rainsy bị chính quyền Phnom Penh kết án vắng mặt tổng cộng 11 năm tù vì tội phát tán tài liệu và bản đồ giả, sử dụng gây rối cản trở việc phân giới cắm mốc của chính phủ Campuchia với Việt Nam. Vì thế, ông đã phải sống lưu vong tại Pháp để tránh án tù. Những người ủng hộ Sam Rainsy cho rằng chính quyền Phnom Penh tìm mọi cách để loại bỏ ông ra khỏi chính trường vì Sam Rainsy chính là đối thủ chính trị đáng kể nhất của Thủ tướng Hun Sen. Đối lập Campuchia hồi đầu năm nay đã chỉ trích Hun Sen là một kẻ hèn, không dám đối mặt với Sam Rainsy trong tuyển cử. Thủ tướng Hun Sen, 61 tuổi, lên lãnh đạo Campuchia từ năm 1985. Mới đây, ông tuyên bố sẽ còn duy trì quyền lực lãnh đạo ở đất nước này tới 90 tuổi. Trong bối cảnh chính trị hiện nay ở Campuchia, các nhà phân tích dự đoán chiến thắng sẽ vẫn lại thuộc về đảng của ông Hun Sen.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm nay cho biết một phái đoàn gồm các nhà ngoại giao cùng các điều tra viên của FBI hôm qua đã đến Dagestan để thẩm vấn bố mẹ hai nghi phạm của vụ đánh bom Boston. Theo nguồn tin của cảnh sát địa phương, các nhà điều tra Mỹ đã thẩm vấn cha mẹ của hai anh em Jacknet suốt cả đêm, chung quanh những chi tiết về nhân thân và các quan hệ của con họ tại Dagestan. Trong khi đó, tại Mỹ, tình trạng của Jorka Chaknaev đã có tiến triển tốt và nghi phạm này đã bắt đầu có thể hợp tác khai báo với các nhà điều tra. Những thông tin đầu tiên cho biết có khả năng hai anh em nhà Chaknaev đã hành động đơn lẻ trong vụ này. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Jorar Tsarnaev, blessé à la tête, au cou et aux jambes, ainsi qu'à la main, serait maintenant dans un état satisfaisant et continuerait de coopérer avec la justice.
Bị thương ở đầu, cổ, chân và tay, nhưng hiện tại, có lẽ Jorar Tsarnaev đang ở trong tình trạng tốt và tiếp tục hợp tác với tư pháp. Anh ta bị quy tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể phải chịu án tử hình. Theo những thông tin mà các nhà điều tra thu thập được cho đến lúc này, Jorar và người anh Tamek Lang, hai nghi phạm của vụ đánh bom Boston, có thể đã hành động riêng lẻ và không có liên hệ nào với các nhóm khủng bố nước ngoài. Tamek Lang, đầu não của vụ việc, đã mua 24 quả pháo hoa loại mạnh ở New Hampshire, có thể dùng để làm ngòi nổ cho quả bom. Người Anh này muốn trừng phạt nước Mỹ vì đã tấn công đạo Hồi. Chính cuộc chiến Iraq và Afghanistan đã góp phần làm cho y trở thành kẻ cực đoan. Vợ của Tamek Lang, 24 tuổi, người Mỹ, đã cải đạo theo Hồi giáo. Cô Catherine Russen cho biết, sẵn sàng làm tất cả để giúp các nhân viên điều tra. Cô và cả gia đình đã bị sốc mạnh khi phát hiện ra cuộc sống hai mặt của hai anh em nhà Tsarnaev. Một câu hỏi được đặt ra là, phải chăng vụ khủng bố đã có thể tránh được, hay nếu như chính quyền cảnh giác hơn, sau khi Tamek Lang quay lại Nga trong một thời gian dài? Bộ trưởng An ninh Quốc nội Mỹ Janet Napolitano đã thừa nhận là không chú ý đến chuyến trở về Mỹ của Tamek Lang, vì tên của anh ta đã bị viết sai chính tả.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Tại Ý, nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ được giao thành lập chính phủ mới. Hôm nay, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã giao cho ông Enrico Letta, 46 tuổi, nhân vật lãnh đạo số 2 của đảng Dân Chủ, thành lập một chính phủ mới để chấm dứt 2 tháng khủng hoảng chính trị tại nước này.
Với độ tuổi chưa đến 50, ông Letta đã được chọn làm tân thủ tướng theo ý nguyện của người dân Ý, muốn trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo đất nước, thể hiện qua cuộc bầu cử vừa rồi. Ông Letta còn là cháu của ông Gianni Letta, một nhân vật tin cẩn của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi. Như vậy, ông có thể dễ dàng làm cầu nối giữa các chính đảng lớn của Ý, mặc dù bản thân ông vẫn chỉ trích Berlusconi. Được bầu lại vào chức tổng thống theo yêu cầu của mọi người, Tổng thống Napolitano đã tỏ ý muốn có một chính phủ tập hợp mọi lực lượng chủ chốt ở quốc hội, do không có đảng nào nắm đủ đa số để cầm quyền một mình. Cho tới nay, đảng Dân Chủ cánh tả về đầu trong cuộc bầu cử vẫn từ chối liên minh cầm quyền với đảng của ông Berlusconi, mà muốn tìm một thỏa hiệp với phong trào của cựu diễn viên hài Beppe Grillo, nhưng ông Grillo đã nhiều lần khước từ. Nhưng nay, đảng Dân Chủ không có sự chọn lựa nào khác vì thời gian không cho phép nữa. Theo tổ chức của giới chủ công ty Ý, Confindustria, 2 tháng không có chính phủ có thể đã khiến tăng trưởng kinh tế của Ý sụt mất 1 điểm. Ngày mai, ông Letta sẽ bắt đầu mở các cuộc thảo luận về thành phần chính phủ mới. Đảng Nhân dân Tự do của ông Berlusconi cũng như đảng cánh trung của Thủ tướng mãn nhiệm Mario Monti đã báo trước là họ sẽ ủng hộ tân nội các.
Nga mở lại phiên tòa xét xử nhà đối lập hàng đầu Alexei Navalny. Sáng nay, tòa án thành phố Kirov, cách thủ đô Moscow 900 km, đã mở lại phiên tòa xét xử nhà đối lập Alexei Navalny về tội biến thủ công quỹ. Theo bị cáo và phe đối lập Nga, chính quyền Putin đã tạo dựng mọi tình tiết vụ án này.
Như vậy, sau một tuần hoãn lại theo đề nghị của các luật sư bào chữa, để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ, sáng nay, phiên tòa xét xử nhà đối lập nổi tiếng chống Putin, ông Alexei Navalny, đã được chính thức mở ra. ông Navalny bị quy tội là đã biển thủ hơn 400.000 euro vào năm 2009, gây thiệt hại cho ngành khai thác lâm sản của vùng Kharkov, khi ông còn là cố vấn cho tỉnh trưởng của vùng. Với tội danh này, ông Navalny có thể phải lãnh án đến 10 năm tù. Bà Yulia, vợ ông, và lãnh tụ phong trào đối lập Solidarnosc cũng tháp tùng ông đến dự phiên tòa. Hơn 100 ký giả và nhiều người ủng hộ đã đến theo dõi phiên xử sáng nay. Tuy nhiên, hãng thông tấn Pháp AFP nhận thấy rằng số người đến dự phiên tòa không đông đảo như lần xử đầu tiên hôm 17 tháng 4 vừa qua. Bên ngoài tòa án, tòa thị chính thành phố cũng cho phép hai cuộc tập hợp, một bên là chống lại bị cáo và bên kia là ủng hộ ông Navalny. Ông Alexei Navalny, 36 tuổi, là một diễn giả rất lôi cuốn trong các đợt biểu tình chống Putin. Ông thường xuyên có những tiết lộ gây chấn động về các vụ tham nhũng ở Nga. Ông Navalny đã nổi lên như là một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình phản đối gian lận bầu cử, được phát động từ năm 2011. Ngoài vụ việc này ra, Alexei Navalny còn gặp rắc rối với luật pháp trong nhiều vụ khác, bị cáo buộc biển thủ 2,5 triệu euro của một chính đảng, bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền trong một vụ khác, bị cáo buộc mạo danh luật sư. Nhà đối lập Nga đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc nói trên và khẳng định đó là những bằng chứng do Điện Kremlin ngụy tạo nhằm bịt miệng ông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Hollande thăm Trung Quốc để quảng bá hàng Pháp. Ngày mai, Tổng thống François Hollande lần đầu tiên sẽ viếng thăm Trung Quốc với mục tiêu cân bằng lại trao đổi mậu dịch giữa Pháp với Trung Quốc bằng cách quảng bá cho hàng Pháp, đặc biệt là hàng nông phẩm. Dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp, Tổng thống Hollande sẽ là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kể từ khi ông này chính thức nhậm chức cách đây khoảng 5 tuần. Phía Pháp hy vọng sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề quốc tế hóa đồng nhân dân tệ mà Paris cho là vẫn được định giá quá thấp. Vấn đề này là cam kết thứ 13 trong số 60 cam kết của ông Hollande khi tranh cử Tổng thống Pháp, bởi vì ông chủ trương một trật tự tiền tệ quốc tế mới. Ngoài các vấn đề thời sự quốc tế như Bắc Triều Tiên hay Syria, Tổng thống Hollande cũng dự trù đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng mục tiêu chính của chuyến công du lần này tại Bắc Kinh đó là nhằm cân bằng lại trao đổi mậu dịch Pháp-Trung. Từ nhiều năm nay, nước Pháp vẫn chiếm khoảng 1,3% ngoại thương của Trung Quốc so với tỷ lệ 5% của Đức, một sự cách biệt quá lớn trong khi hai nước có trọng lượng kinh tế gần như bằng nhau. Mặc dù xuất khẩu của Pháp sang thị trường Trung Quốc đã tăng gần 12% vào năm ngoái, lên tới 15 tỷ euro, thế nhưng thâm thủ mậu dịch của Pháp với Trung Quốc vẫn ở mức rất cao, tức là khoảng 26 tỷ euro. Hiện nay, xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc gồm 1/3 là từ ngành sản xuất máy bay và 1/3 là từ ngành hạt nhân. Nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Hollande, tập đoàn Areva của Pháp và CNNC của Trung Quốc sẽ ký một hiệp định về dự án nhà máy xử lý và tái chế chất thải hạt nhân. Nhân dịp này, có thể là chính quyền Bắc Kinh sẽ bật đèn xanh cho hợp đồng mua thêm máy bay Airbus cho các hãng hàng không Trung Quốc. Hai bên hiện cũng đang thảo luận về dự án của hãng xe Renault xây một nhà máy ở Vũ Hán để sản xuất 100.000 xe mỗi năm. Nhưng ngành được coi là có nhiều hứa hẹn nhất chính là nông phẩm. Hiện giờ hàng nông phẩm chỉ chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc, tức là chỉ khoảng 1,6 tỷ euro. Nhưng kim ngạch nhập khẩu nông phẩm của Trung Quốc tổng cộng được dự báo sẽ lên tới 100 tỷ đô la vào năm 2017, tức là tiềm năng cho nông phẩm Pháp xuất sang thị trường này còn rất là lớn. Paris đang chờ ký một hiệp định mở cửa thị trường Trung Quốc cho hàng thịt nguội nổi tiếng của nước Pháp. Nhưng Tổng thống Hollande đến thăm Trung Quốc lần này cũng là nhằm quảng bá cho nền điện ảnh Pháp. Hiện giờ trên thị trường Trung Quốc, điện ảnh Mỹ đang làm mưa làm gió, chiếm từ 40 đến 45% thị phần. Phim Trung Quốc chiếm phần nữa, các nước khác chia nhau phần còn lại 5 đến 10%. Trung Quốc hiện là thị trường phim ảnh đứng hàng thứ nhì thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Cho dù chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt gắt gao mọi tác phẩm văn hóa và hạn chế nhập phim nước ngoài, đây vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với điện ảnh Pháp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau một điểm báo của Thùy My là tạp chí khoa học, nói về việc áp dụng phương pháp kích thích não sâu để điều trị những ca bệnh nặng Parkinson tại Việt Nam. Tạp chí có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Thi Hùng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, và tạp chí này do Trọng Thành phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, anh Bùi Thanh Hiếu, tức là vlogger người buôn gió, đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến đây để tham quan và lấy cảm hứng sáng tác về thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu. Từ thành phố Weimar của Đức, blogger người buôn gió trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
RFI Việt ngữ thân chào người buôn gió. Được biết là người buôn gió Bùi Thanh Hiếu đã đặt chân đến Đức. Thì một cách cụ thể thì anh có thể cho thính giả RFI được biết là Bùi Thanh Hiếu sang Đức với một cái chương trình như thế nào?
Vâng, trước hết cho tôi xin gửi lời chào đến các khán thính giả, các thính giả của đài RFI, và tôi cũng chuyển luôn lời cảm ơn đến ban biên tập RFI đã quan tâm đến tình hình về những số phận về những cái quyền con người ở Việt Nam trong năm qua. Tôi sang Đức lần này theo lời mời của một cái học bổng của ông thị trưởng thành phố Weimar, Đức. Cái học bổng này là dành cho những văn nghệ sĩ đến và tham quan, lấy cảm hứng sáng tác ở thành phố, vì đây là một cái thành phố biểu tượng cho văn hóa và văn hóa của nghệ thuật của châu Âu ạ.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên Bùi Thanh Hiếu người buôn gió sang châu Âu, nhưng mà trong cái chuyến đi lần thứ hai này với một cái học bổng của một cái thành phố lớn ở bên Đức thì có gặp khó khăn nào hay không?
Thực sự trong chuyến đi lần này đặt chân đến nước Đức, tức là khi ra khỏi trạm xuất cảnh an ninh của sân bay Nội Bài phía Việt Nam, thì tôi cũng bàng hoàng, tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình đi được. Tại vì thời gian qua, sau khi lần thứ nhất tôi đi dự hội thảo về văn học trong một cái chương trình 35 năm giao lưu văn hóa Việt Đức, sau đấy trở về thì tôi bị cơ quan an ninh của Bộ Công an Việt Nam cấm xuất cảnh. Lần trước thì ông thị trưởng Weimar đã mời tôi nhận học bổng này vào năm 2012. Thì tôi khi làm thủ tục visa và chuẩn bị xuất cảnh thì tôi bị ở đến sân bay, thì tôi mới được thông báo là mình đã bị cấm xuất cảnh. Từ đấy thì tôi cũng không nghĩ rằng là tôi sẽ có ngày được đi, vì cái việc cấm xuất cảnh của Việt Nam nó thời gian rất là dài. Nhưng mà đến một năm sau thì cái lời mời của ông thị trưởng Weimar nó lại tiếp tục, và khi đấy thì tôi được Đại sứ quán Đức thông báo rằng là họ đang cố gắng can thiệp và đề nghị phía Việt Nam cho tôi đi. Rồi đến một ngày thì Đại sứ quán Đức báo với tôi rằng là Bộ Công an Việt Nam đã đến sứ quán và thông báo với họ rằng là họ đồng ý cho tôi xuất cảnh. Từ cái quá trình đấy thì cái việc làm thủ tục giấy tờ diễn ra rất là nhanh. Thậm chí tôi còn không kịp chia tay với bạn bè, không kịp thông báo, vì hôm trước lấy visa thì hôm sau tôi cũng lên đường luôn. Khi đến Đức rồi, gặp một số người là tham gia vận động giúp đỡ và tác động cho tôi đi, thì tôi thấy tôi thực sự là rất là may mắn, và đã rất nhiều người cố gắng giúp tôi, từ thị trưởng Weimar rồi đến sở ngoại kiều rồi đến bộ ngoại giao rồi đến đại sứ Đức. Tôi cũng không hiểu là vì sao mà mọi người cố gắng họ giúp tôi đến thế. Thì khi đến đây thì tôi mới biết rằng là khi lần trước tôi sang đây, tôi có một số người đã dịch cái bài viết kể chuyện câu chuyện tôi ở trong tù, họ dịch sang tiếng Đức, và tình cờ thì cái câu chuyện đấy nó đến tay những cái văn nghệ sĩ ở Weimar này. Còn phần nhiều thì cái văn nghệ sĩ đấy họ sống ở Đông Đức, và họ đã từng bị cái cơ quan mật vụ Đông Đức, cũ là Stasi đấy, giám sát, trấn áp, đàn áp. Đâm ra họ tự dưng họ với tôi thành có một sự đồng cảm rất là lớn, và cái hội văn nghệ sĩ của Weimar đấy đứng lên họ mời tôi sang đây để có một khoảng thời gian gọi là yên bình, thanh thản để sáng tác hoặc là viết cái gì tôi viết. Và cái hội nghệ sĩ đứng lên mời thì họ mời là một chuyện thôi, nhưng mà cái lời mời của họ thì cũng được sự hưởng ứng của ông thị trưởng Weimar và được cái sự rất là đồng tình của Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ quán Đức. Cho nên vô tình là tôi được một sự quan tâm, một cái sự là đồng cảm, một cái sự là nhất trí chung của tất cả những cái bộ phận đấy. Hơn nữa thì cũng có một số cơ quan, có những cái người đại diện cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, họ cũng biết cái việc này và họ cũng cùng với Bộ Ngoại giao Đức, cùng với thành phố Weimar và cùng với tất cả mọi người họ nỗ lực để làm để tôi đi được sang đây ạ. Giấy tờ mà đáng nhẽ phải làm mất 4-5 tuần thì cái sở ngoại kiều đấy khi họ biết chuyện thì họ chỉ làm hôm trước hôm sau họ làm được. Và thậm khi đi sang đây mà theo đúng thì phải có nhà ở rồi có các thứ bảo hiểm các thứ thì mới được cấp visa. Nhưng mà chưa có những cái thứ đấy thì chỉ cần cái lời hứa của những người mời là sẽ lo những cái thứ đấy thì Đại sứ quán Đức nhất trí là cấp visa cho tôi rồi ạ.
Hôm nay thì Bùi Thanh Hiếu đã yên vị tại Weimar, nằm trên con đường giữa Berlin và Frankfurt. Thì thưa anh, theo dự kiến thì chương trình làm việc của anh trong những ngày tới là như thế nào anh Bùi Thanh Hiếu?
Chương trình làm việc của tôi ở những ngày tới này là tôi phải học tiếng Đức anh ạ. Ở mức độ là phải học để giao tiếp ở đây. Còn một việc nữa tôi phải làm là hội văn nghệ xí họ mời tôi đến đây ấy, thì họ cũng muốn là tôi có một cái tác phẩm kỷ niệm để lại để họ dịch ra tiếng Đức, hoặc là họ thì có thể dịch thành một cuốn sách song ngữ Việt Đức. Thì tôi cũng chuẩn bị bắt tay đến một cuốn sách mà tôi có ý tưởng viết về một cuộc hành trình từ ngõ Phát Lộc nơi tôi sinh ra, là một cái ngõ hẻm là bụi bặm, từ cái ngõ hẻm đấy đến cái thành phố Weimar mà nơi nó rất là thơ mộng đẹp đẽ và lịch thiệp của triết học của Đức, của văn hóa châu Âu. Trong quá trình đi đến đây tôi phải trải qua những cái việc gì và tôi đã sống như thế nào và để đến được đây ạ.
Như vậy là trong một cái thời gian hạn hẹp dự trù trong 3 tháng thì người buôn gió sẽ sáng tác cái tác phẩm kể lại cuộc hành trình từ nơi tụ tập của chốn giang hồ tại thủ đô Hà Nội cho đến thành phố và Weimar bên Đức. Dạ. Ngày hôm nay thì anh đã yên vị tại nước Đức. Trước khi cầm bút sáng tác thì những cái kỷ niệm hoạt động trong thời gian qua tại Việt Nam chắc là phải sống dậy trong lòng của anh. Thì anh có những cái sự suy nghĩ gì chia sẻ với đồng bào trong nước?
Ngày hôm nay thì cũng là kỷ niệm đúng 1 năm xảy ra cái cuộc cưỡng chế của 4.000 cảnh sát xảy ra ở Văn Giang, Hưng Yên, một cái tỉnh giáp với Hà Nội. Hôm đấy thì tôi cũng có mặt ở đấy và tôi chứng kiến và tôi cũng có ghi lại một số hình ảnh trước phim của cái ngày hôm đấy. Đến bây giờ kỷ niệm một ngày đấy và tôi hôm nay tôi rất là cảm xúc và tôi rất là nhớ lại sự kiện đau thương ở quê hương của mình, và tôi cũng rất là nhớ đến những người bạn bè anh em của mình, nhiều người đã phải vào tù như anh Đấu Cầy rồi anh Cú Huy Hà Vũ, là hay là những người bạn công giáo trong 14 sinh viên công giáo bị xét xử, hay là anh Lê Quốc Quân, họ đều là những người có quan hệ và có gặp gỡ với tôi, có anh em có qua lại với nhau. Hiện giờ họ đang bị ở trong tù, còn tôi thì tôi ung dung tôi ngồi ở một cái thành phố nó yên bình mà không ai có thể động đến tôi. Như lời ông thị trưởng ở thành phố này, ông nói rằng là nếu như anh có nói rằng tôi là một thằng khốn nạn đi nữa thì cũng chẳng ai bắt anh. Tôi rất là nhớ và rất là thương những người bạn tôi đã bị bắt trong tù, và tôi cũng rất là lo lắng cho những người bạn tôi đang ở bên ngoài, họ vẫn tiếp tục với công cuộc tìm kiếm nói lên sự thật đó, để tìm đến với sự công bằng, chấp nhận nguy hiểm hàng ngày để họ làm cái điều đó.
RFI Việt ngữ cảm ơn Bùi Thanh Hiếu và xin chúc người buôn gió có nhiều cơ hội để mà học hỏi tại thành phố Weimar, chiếc nôi của triết học Đức.
RFI. Sure, and I still wonder why I ever wanted to see him more. I know it's useless to complain all these years after. Well, thanks for asking, now I'm fine. I should have muffled my aggression, but I was all too pure and so blindly shy that he only has a satisfying heart. I need say just a little bit more. Don't let my heart turn sore. Say just a little bit more. Don't let my heart turn sore. If he was kind, polite, and divine in public, tender.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. ASEAN khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại Brunei với trọng tâm là Biển Đông. Trung Quốc sẽ trang bị thêm tàu sân bay lớn hơn. Cục điều tra Liên bang Mỹ tới Dagestan thẩm vấn bố mẹ nghi phạm vụ đánh bom ở Boston. Nhân vật số 2 của Đảng Dân Chủ được giao thành lập chính phủ Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Hollande thăm Trung Quốc để quảng bá hàng Pháp. RFI phỏng vấn blogger người buôn gió từ Phát Lộc, Hà Nội đến Weimar, Đức. Mở đầu phần 2, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp hôm nay đặt ra nhiều câu hỏi về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị trên trang nhất. Le Figaro chạy tựa, hôn nhân đồng tính, tòa bảo hiến có thể bác hay không? Trang bìa nhật báo Cộng sản L'Humanité đăng tấm ảnh hai bàn tay nam giới đang đeo nhẫn cưới cho nhau và chạy tựa, gay, hãy để họ cưới nhau đi. Trên lĩnh vực kinh tế, nếu nhật báo cánh tả Libération băn khoăn liệu châu Âu sẽ chấm dứt chính sách khắc khổ, thì Tờ Le Monde chú ý đến sức khỏe ngạo mạn của nền kinh tế Đức làm tăng sự lẻ loi của Pháp. Nhật báo kinh tế Lysico thì quan tâm đến sự kiện thị trường chứng khoán đánh cược vào một sự phục hồi kinh tế. Riêng nhật báo công giáo La Croix chạy tựa, đại biểu quốc hội, một nghề toàn thời gian. Tờ báo dành hai trang nói về một dự thảo luật cấm các đại biểu quốc hội đồng thời làm một số nghề trong nhiệm kỳ của mình.
Về châu Á, trong bài viết mang tựa đề Liên hiệp châu Âu bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Miến Điện, thông tín viên của Le Monde ở tại Bangkok nhận định, đất nước này còn phải đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là các xung đột chủng tộc và tôn giáo.
Hôm 22 tháng 4, Liên hiệp châu Âu đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế áp đặt lên tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện mà nay đã giải tán, đánh dấu thêm một giai đoạn mới trong sự quay lại của Miến Điện trên trường quốc tế. Được đưa ra vào năm 1997 và củng cố thêm năm 2007, các biện pháp này nhắm vào 5.000 người Miến Điện bị cấm nhập cảnh vào châu Âu và 800 doanh nghiệp. Thực ra các biện pháp trừng phạt trên đã được tạm ngưng cách đây một năm và nay chỉ còn cấm vận về vũ khí trong một đất nước mà xung đột quân sự vẫn tiếp diễn, đặc biệt là đối với các nhóm ly khai người Kachin theo đạo Công giáo ở miền Bắc đất nước. Thông báo dỡ bỏ cấm vận được đưa ra vào thời điểm mà tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho nhân quyền Human Rights Watch công bố bản báo cáo chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Miến Điện, đề cập đến bạo động tôn giáo xảy ra hai lần trong năm 2012 giữa người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo và các Phật tử cực đoan. Human Rights Watch lên án chính quyền thanh lọc chủng tộc và tội phạm chống nhân loại. Do bạo lực tại bang Arakan, hơn 120.000 người đã phải đi sơ tán và khoảng 180 người thuộc cả hai phe đã bị sát hại. Báo cáo nêu rõ, tất cả các lực lượng an ninh tại Arakan, kể cả cảnh sát địa phương, lực lượng chống nổi dậy, cảnh sát biên phòng, quân đội và thủy quân lục chiến đều giữ thái độ hoặc là không ngăn trở các hành động tàn bạo hoặc tham gia trực tiếp. Một ví dụ cụ thể là vụ thảm sát hôm 23 tháng 10 năm ngoái tại làng Jante, khiến ít nhất 70 người Rohingya thiệt mạng. Human Rights Watch tố cáo, cho dù vụ tấn công đã được báo trước, chỉ có một số ít cảnh sát chống nổi dậy, cảnh sát địa phương và quân nhân có mặt để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Thực tế, họ đã tạo điều kiện cho vụ thảm sát khi tịch thu gậy gộc và các loại vũ khí thô sơ khác mà người Rohingya trang bị để tự vệ. Theo Le Monde, khó thể xác định trách nhiệm cá nhân của Tổng thống Thanh Sen, nay được tiếng là một nhà cải cách. Số 800.000 người Rohingya, hầu hết không có được quốc tịch Miến Điện, từ lâu đã là mục tiêu bị trấn áp, nhiều lần phải trốn sang nước Bangladesh láng giềng. Nhưng tiến trình dân chủ hóa cũng đã mở ra cánh cửa cho hận thù tôn giáo, khiến người dân địa phương có thể bộc lộ tình cảm của họ, thường là với sự đồng lõa của chính quyền. Người lãnh đạo cao nhất của chính phủ không có lợi ích gì qua tình hình căng thẳng trong một đất nước mà tất cả các tôn giáo lớn đều hiện diện và có đến 135 tộc người được ghi nhận. Tổng thống Miến Điện đã phản ứng cứng rắn hôm 29 tháng 3, lúc một đợt tàn sát người Hồi giáo vừa xảy ra tại Mactila ở miền Trung. Trên truyền hình, ông cảnh cáo chiến dịch hận thù sẽ không được dung thứ. Đây là một thông điệp rất rõ ràng gửi đến đảng chính trị ở Arakan, được một số nhà sư Phật giáo ủng hộ. Le Monde dẫn nhận định của một số người cho là tuyên bố này của ông Thanh Sen rất can đảm trước ảnh hưởng to lớn của Sangha, tức cộng đồng Phật giáo tại Miến Điện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tổng thống Miến Điện dường như vẫn chưa thể khuất phục được các quân nhân. Sau khi ra lệnh cho quân đội ngưng bắn trước các chiến binh ly khai năm ngoái, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, thông tín viên nhật báo cánh tả Liberation chơi chữ: quần đảo Senkaku, Bắc Kinh ra biển, Tokyo lên mây xanh, nhấn mạnh đến thái độ kiên quyết của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khi các tàu hải giám Trung Quốc ồ ạt xâm nhập vào vùng biển này.
Xung đột Nhật-Trung có vẻ đang trong vòng kiểm soát, bỗng dưng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, căng thẳng lại bùng lên với việc 8 tàu hải giám Trung Quốc đồng loạt tiến vào Senkaku điếu ngư, một sự kiện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Trung Quốc luôn duy trì sự hiện diện của họ tại đây, nếu không cho tàu bè xâm nhập thì gửi phi cơ bay qua không phận, nhưng chưa bao giờ cho các tàu chính thức ồ ạt đi vào như thế. Nếu Bắc Kinh chủ trương duy trì căng thẳng, thì Tokyo cũng không kém cạnh. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhắc nhở, Senkaku luôn nằm dưới sự kiểm soát tích cực của Nhật Bản, và nếu Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo này, thì đương nhiên Nhật sẽ dùng vũ lực để xua đuổi. 4 tháng sau khi nhậm chức, ông Abe phải chỉ đạo một hồ sơ gai góc cho người tiền nhiệm để lại. Sự kiện trên xảy ra vào thời điểm ông Shinzo Abe chuẩn bị đến công du Nga từ Chủ nhật tới, đặc biệt là để nêu ra một hồ sơ nhạy cảm khác, đó là quần đảo Kurin đang do Moscow quản lý và Tokyo đòi hỏi chủ quyền. Nhưng trên mặt trận phía Bắc, Thủ tướng Nhật tỏ ra cởi mở, trong khi đối phương Nam, ông lại cao giọng trước Bắc Kinh.
Trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp ngày mai 25 tháng 4, nhật báo cánh hữu Le Figaro dành một bài viết công phu mang tên Chính sách ngoại giao thực dụng của ông Hollande. Đặt ưu tiên về kinh tế, ông François Hollande đã đưa ra vấn đề nhân quyền xuống hàng thứ yếu, một vấn đề mà ông định đề cập đến một cách không ngại ngần nhưng thận trọng với tinh thần thực dụng.
Le Figaro dự đoán Tổng thống Pháp sẽ không lớn tiếng về nhân quyền trước Bắc Kinh, cũng giống như thái độ của ông tại Moscow hồi cuối tháng 2. Ưu tiên được dành cho việc tái thúc đẩy đối tác chiến lược với các nền kinh tế mới nổi dưới chiêu bài ngoại giao kinh tế nhằm giảm bớt thâm hụt thương mại lên đến gần 70 tỷ euro, trong đó 40% là đối với Trung Quốc. Tờ báo cánh hữu ghi nhận, trong các chuyến công du đến những quốc gia thường bị chỉ trích, ông Hollande thường tránh công khai phê phán chủ nhà. Và tờ báo Miễn Mai, bản báo cáo của Đảng Xã hội về chính sách đối ngoại hồi năm 2010 đã từng giảng đạo đức cho ông Nicolas Sarkozy, phê phán việc các nguyên tắc thay đổi theo lợi ích, giá trị con người được tính toán trước hết theo thị phần, và ngày nay khi cánh tả lên cầm quyền thì như thế nào đã rõ.
Một cựu tướng lĩnh tố cáo bàn tay của Cuba can thiệp vào Caracas, đó là tựa đề bài viết của đặc phái viên nhật báo Le Figaro ở Venezuela đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Raúl Baduen, một đồng chí của Hugo Chavez bị giam từ năm 2009, thì chính anh em Castro đã gợi ý cho Chavez cất nhắc ông Maduro làm người kế vị.
Bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và hiện đang ở một phòng giam tiện nghi của nhà tù quân đội, ông Raúl Baduen vốn là một trong 4 sĩ quan sát cánh với cố tổng thống Hugo Chavez từ năm 1982, vẫn còn ảnh hưởng lớn trong quân đội. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho rằng cuộc bầu cử tổng thống hôm 14 tháng 4 có dấu hiệu gian lận. Với hệ thống vi tính cho Cuba tiết trí, chính quyền biết được ai đã đi bầu, có được kết quả tạm thời, và nếu ứng viên của chính phủ có vẻ yếu thế thì có thể can thiệp qua điện thoại, thúc giục những người chưa đi bầu đến phòng phiếu. Theo ông, chính quyền đã vi phạm hiến pháp. Ông Nicolás Maduro không thể ra ứng cử khi đang là phó tổng thống, còn ông Hugo Chavez không thể nhậm chức với tình trạng sức khỏe như thế. Cũng theo ông Baduen, thì chính anh em ông Fidel Castro đã gợi ý cho ông Chavez đưa ông Maduro lên kế vị vì ông này dễ bảo hơn. Ứng viên kia là Diosdado Cabello, không có cảm tình riêng với Cuba, trong khi La Habana rất lệ thuộc vào Caracas, đổi dịch vụ y tế lấy dầu lửa của Venezuela với giá ưu đãi. Nhắc nhở rằng chuyến công du đầu tiên của lãnh tụ Cuba sau khi lên nắm quyền vào năm 1959 là đến Caracas, và chính La Habana Havana đã vũ trang cho lực lượng du kích chống lại chính quyền Venezuela thời đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng Cuba đã thành công trong việc giật dây Caracas mà không tốn một viên đạn nào.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học với đề tài bệnh liệt run Parkinson và việc áp dụng phương pháp kích thích não sâu để điều trị những ca bệnh nặng tại Việt Nam. Tạp chí có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Thị Hùng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, Parkinson là bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thống thần kinh trung ương, khiến khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác bị suy yếu, ảnh hưởng đến khoảng 6,5 triệu người trên thế giới, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Parkinson hay còn gọi là bệnh liệt dung, được coi là bệnh suy thoái thần kinh phổ biến hàng đầu trên thế giới, chỉ đứng sau bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Parkinson cho đến nay được coi là không thể chữa khỏi, mà chỉ có thể được điều trị để giảm triệu chứng. Nguyên nhân của Parkinson hiện vẫn còn nhiều bí ẩn. Bên cạnh một số hiểu biết về Parkinson, tạp chí RFI tuần này xin giới thiệu với quý vị một ứng dụng mới tại Việt Nam với điều trị phẫu thuật đặt điện cực sâu để điều trị Parkinson cho những người mà việc trị liệu bằng thuốc không còn tác dụng nữa. Cho đến nay, nguyên nhân của Parkinson hiện vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Về nguồn gốc của bệnh, hiện có nhiều quan niệm rất khác nhau. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn RFI, bác sĩ Marc Zingler, nhà thần kinh học thuộc trung tâm Fondation Rothschild ở Paris cho biết, bệnh ảnh hưởng đến phụ nữ cũng như đến đàn ông, mặc dù tỷ lệ người đàn ông mắc bệnh nhiều hơn một chút. Bệnh này trải đều trên các quốc gia, việc bệnh có mặt ở khắp mọi nơi, loại trừ nguyên nhân độc tố gây ra. Đây cũng không phải là bệnh do hệ di truyền quy định, vì những trường hợp bị quy định về di truyền là rất ít. Tuy nhiên cũng có quan niệm ngược lại cho rằng các hóa chất độc hại như các loại thuốc trừ sâu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Tháng 5 năm ngoái, chính phủ Pháp đã ra nghị định công nhận thuốc trừ sâu theo nghĩa rộng, bao gồm cả các loại thuốc mang tên bảo vệ thực vật, thuốc diệt trùng hay sát khuẩn là một tác nhân gây ra căn bệnh này. Đối với những người làm nghề nông có tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu, Parkinson được công nhận như một bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến khẳng định là bệnh Parkinson chịu ảnh hưởng của một số gen hoặc nói rộng ra, nguy cơ bị Parkinson phụ thuộc vào cơ tầng di truyền của mỗi cá nhân. Một số nghiên cứu về bệnh Parkinson theo lứa tuổi cho thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh này cao hơn. Trên 65 tuổi có khoảng 1% dân số bị ảnh hưởng, còn trên 70 tuổi thì tỷ lệ này là khoảng 2%. Lúc mới mắc bệnh, việc chẩn đoán Parkinson không dễ. Các triệu chứng phổ biến của Parkinson là chuyển động chậm, run rẩy và cứng cơ. Parkinson tiến triển chậm. Theo bác sĩ David Gabri, nhà thần kinh học của bệnh viện La Pitié-Salpêtrière, Paris, thì có một số chỉ báo bổ sung khác cho phép khẳng định một người mắc bệnh Parkinson. Cụ thể là các triệu chứng của bệnh ở giai đoạn đầu ảnh hưởng lệch về một bên, các triệu chứng Parkinson không đi kèm với các triệu chứng bệnh thần kinh khác và cuối cùng là các triệu chứng này được giảm nhẹ nhờ điều trị theo liệu pháp chữa Parkinson. Theo các nhà chuyên môn, bệnh Parkinson tiến triển theo 3 giai đoạn. Nhưng tốc độ phát triển của bệnh rất khác nhau tùy theo từng người. Thông thường giai đoạn đầu kéo dài khoảng 5 đến 6 năm. Trong giai đoạn được gọi là tuần trăng mật của thuốc, người bệnh rất ít bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng. Thuốc chính yếu được sử dụng là levodopa, dẫn chất của dopamine, rất có tác dụng trong giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai được xác định thông thường là từ 6 năm trở ra. Vào giai đoạn này, điều trị bằng thuốc ít hiệu quả hơn. Các hội chứng đặc thù của giai đoạn này là cử động khó khăn, cử động không kiểm soát được. Một đặc điểm quan trọng của giai đoạn này là sự biến đổi bất thường của trạng thái bệnh. Người bệnh có thể rất khỏe mạnh bình thường, nhưng đột nhiên ngay lập tức sau đó rơi vào trạng thái suy thoái rối loạn, ví dụ như không thể đi lại được. Trạng thái dường như là bệnh giả vờ đó thường là một điều khó hiểu đối với những người xung quanh. Giai đoạn thứ ba là khi thuốc không còn tác dụng nữa. Trong giai đoạn này, các triệu chứng suy giảm và rối loạn vận động đi kèm với các rối loạn nhận thức như giảm sút trí tuệ, ảo thanh, lẫn lộn, vân vân. Bên cạnh thuốc và việc tìm ra một chế độ ăn uống phù hợp thì việc hoạt động thể dục thể thao, trị liệu xoa bóp cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc cải thiện thể trạng của người bệnh. Gần đây tại Việt Nam đã bắt đầu có các điều trị để áp dụng một trong những phương pháp trị liệu tiên tiến nhất trên thế giới là kích thích điện não. Phần tiếp theo của tạp chí, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Thi Hùng, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương Sài Gòn, nơi đã áp dụng phương pháp này để điều trị 5 trường hợp bệnh nhân Parkinson với sự hỗ trợ của ekip của bác sĩ Jean-Paul Nguyễn, Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban Tiếng Việt, xin chào bác sĩ Nguyễn Thi Hùng, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, thì vừa rồi thì theo báo chí ở trong nước thì có đưa tin rằng là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã có thành công trong hai cái ca phẫu thuật mới liên quan đến các cái bệnh nhân bị bệnh Parkinson, là một cái căn bệnh được coi là rất là khó chữa ở tại Việt Nam hiện nay. Mong là bác sĩ có thể cho biết cụ thể. Dạ thưa bác sĩ.
Trước hết là rất là cảm ơn là đài pháp RFI mà chương trình Việt ngữ đã có quan tâm đến cái bệnh lý về Parkinson và rối loạn vận động. Là với cái tốc độ mà dân số càng lớn và hai là tuổi càng cao của người Việt Nam á, thì những cái bệnh về thoái hóa não cũng rất nhiều, trong đó nổi trội là cái bệnh về Parkinson, tức là những cái bệnh về run cứng đơ mới chậm chạp á. Những cái bệnh đó thì nó diễn tiến nó nặng dần và sau một thời gian thì người ta không có thể nào dùng thuốc được hiệu quả được, và người ta gây ra những cái xáo trộn về vận động, cho nên người ta đã có những cái kỹ thuật mà đã áp dụng hiện nay là kỹ thuật về kích thích não sâu. Thì chúng tôi năm 2012 đã phẫu thuật kết hợp với lại cả giáo sư của Pháp, các giáo sư Giang Tôn Nguyễn từ Năng thì đã hỗ trợ, và chúng tôi đã làm mổ được 5 ca ở đây. Đây thì vừa rồi thì có hai cái trường hợp là cũng là nằm trong cái lĩnh vực về bệnh rối loạn vận động, là một cái trường hợp run. Trường hợp này là một cái trường hợp run chúng tôi vừa mới mổ cách đây hơn tuần, là run mà kháng trị, có nghĩa là bệnh nhân bị run trong vòng từ 10 năm nay rồi mà run không cầm đồ, không ăn uống được nữa, nhưng mà khi mà tôi đặt điện cực vào não thì là bệnh nhân đã hết run và có thể cầm đồ và viết lách được hết. Một cái trường hợp thứ hai là loạn cương lực cơ, tiếng Pháp thì gọi là dystonie généralisée, là cơ nó bị xoắn vặn lại, nó làm cho tư thế mình cuốn cong người và cái cổ cũng bị cong và bệnh nhân không thể nào hoạt động được, là cái chất lượng cuộc sống rất là xấu. Thì cái bệnh nhân này cũng được chúng tôi đặt cái điện cực vào trong não và nối một cái pin nó được cấy ở dưới da, và pin hoạt động trong vòng 5 năm. Thì khi mà chúng tôi đã dùng cái kỹ thuật này ra để áp dụng cho những bệnh nhân 5 trường hợp Parkinson năm ngoái và 2 cái trường hợp rối loạn vận động là run và loạn cương lực cơ đó, thì diễn tiến kết quả rất là tốt. Tức là bệnh nhân thẳng người và bệnh nhân có thể là tự hoạt động được, trả lời là như là được cởi trói, như là được khỏi được cái tình trạng mà gọi là vặn vẹo cơ mới lại uốn người trong vòng bao nhiêu năm nay như vậy, trong vòng cả từ 17 tuổi đến giờ. Và bệnh nhân bây giờ là 40 mấy tuổi rồi, thì chúng tôi đã vừa mới làm xong hai cái này, một kết quả rất là đáng khích lệ. Thì đó là những cái kỹ thuật mà mới đòi hỏi là phải có ekip bác sĩ phẫu thuật thần kinh và bác sĩ thần kinh cũng như là cái đội ngũ chẩn đoán hình ảnh phối hợp với nhau rất tốt. Thì cái ekip đó thì tất cả đều là của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hết, và cái sự hỗ trợ về phẫu thuật mà chính thì là của giáo sư Giang Phun Nguyễn của Viện Trường Năng ở Cộng Hòa Pháp. Thì giáo sư đã giúp cho chúng tôi đã làm được phẫu thuật cho tổng cộng là 7 trường hợp. 5 trường hợp thì là bệnh Parkinson và 2 trường hợp là những cái run với lại là cương lực cơ toàn thể.
Dạ thưa bác sĩ, để thính giả có thể hiểu rõ hơn về cái căn bệnh về thần kinh đấy, thì rõ ràng là giữa cái bệnh Parkinson và cái hai cái trường hợp sau thì nó có gì là khác nhau ạ? Dạ thưa bác sĩ.
Bệnh Parkinson và cũng đúng như là hai cái bệnh sau mà tôi vừa mới trình bày với lại anh ấy, là run với lại cái loạn cương lực cơ ấy, thì nó nằm trong nhóm bệnh rối loạn vận động. Thì hiện nay cái quan điểm người ta gọi là rối loạn vận động thì không có cái loại nó tăng động mà một cái loại nó giảm động, thì nó chậm chạp đi. Thì trong cái cử động mà chậm chạp đi cứng đờ là bệnh Parkinson, thì nó cho người cái sự hoạt động, nó gọi là một cái nhân hoạt động bất thường trong não, nó hoạt động lên nó ức chế một cái số cái nhân khác. Và cái nguyên tắc người ta muốn để cho cái nhân nó không còn hoạt động bất thường nữa thì người ta dùng một cái dòng điện cường độ rất thấp để người ta đưa trúng cái điện cực vào cái nhân nó chỉ khoảng 6 mm thôi, để cho nó xa phát ra một cái trung điện ức chế cái hoạt động bất thường của cái nhân đó, thì cái nhân đó sẽ không hoạt động được nữa, và như thế cái cơ thể người ta lại trở lại mềm dẻo bình thường là một chuyện. Thì trong cái trường hợp mà đó là rối loạn và giảm động, tức là được cử động chậm chạp đi và run và hoạt động rất là nghèo nàn, điểm của những cái loạn cương lực cơ và cái run này thì nó không ảnh hưởng vào trí tuệ, nhưng mà nó ảnh hưởng vào chất lượng cuộc sống. Vì thế cho nên cũng là những cái hoạt động bất thường của những cái nhân, và đây cái nhân nó nằm ở chỗ khác. Ví dụ những cái nhân này, cái tên chuyên môn nó gọi là đồi thị, hay là những cái nhân cầu nhà đấy, nó gọi là thalamus hay là pallidum. Đó thì những cái nhân đó tiếng Pháp thì gọi là vậy. Thì khi người ta đưa những cái dây điện cực vào đó, người ta tiếp tục phát ra một dòng điện ức chế nó, thì cái run nó giảm hẳn, cũng như cái tình trạng co thắt cơ, tình trạng uốn lẹo của thân mình nó thẳng lại. Đó, thì đây là một cái phương pháp mà đã được các nước Âu Mỹ mới bắt đầu ứng dụng vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Và khi mà áp dụng vào Việt Nam thì tôi thấy là rõ ràng là đã hỗ trợ và giúp cho người bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều. Bệnh Parkinson là cái bệnh gọi là nguyên nhân thì người ta chưa rõ, có nhiều giả thuyết nhưng mà nguyên nhân thì cũng chưa rõ. Bệnh này là một bệnh thoái hóa thần kinh, nó ảnh hưởng vào một cái chất đen ở chợ vùng của não, nó làm cho tế bào người ta không tiết ra được những cái chất hóa học là dopamine nữa. cho nên cử động người ta nó bị chậm chạp, nó cứng đờ. Thì nó khác với cái bệnh mà run, người ta gọi là run vô căn,
hay là những cái bệnh loạn chuyên lực cơ là những bệnh khác. Đây là những bệnh khác nhau, và cái loạn chuyên lực cơ này là những cái loạn chuyên lực cơ người ta gọi là những cái bệnh mà gọi là rối loạn vận động mà tăng động, còn bệnh Parkinson là nằm trong nhóm bệnh gọi là rối loạn vận động gọi là giảm động.
Dạ thưa bác sĩ, thì xin bác sĩ có thể cho biết về tình trạng của cái bệnh Parkinson nói chung hiện nay ở tại Việt Nam.
Bệnh Parkinson là bệnh lý thoái hóa thần kinh, và cái bệnh này thì nó tiến triển rất chậm, thường xuất hiện thì ở người cao tuổi, sau 60, sau 65, nhưng cũng có thể xuất hiện ở cái trẻ gọi là tương đối là xuất hiện sớm, ví dụ như là 40, nhưng mà bệnh nó có biểu hiện diễn tiến chậm và từ từ. Thì cái điều trị từ xưa đến giờ, từ những năm 60 người ta đã ứng dụng là ta điều trị dùng những cái chất để thay thế những cái chất dẫn truyền thần kinh mà bị thiếu hụt đó, gọi là levodopa để uống vào. Nhưng mà một thời gian sau, 5 đến 8 năm sau, thì những cái thuốc levodopa này nó không còn tác dụng nữa, và nó đưa đến những cái sự bất kiểm soát từ những cái vận động của người ta. Và vì thế cho nên khi mà muốn làm cái phẫu thuật kích não sau này đó, là phải là những bệnh nhân ở cái giai đoạn gọi là tiến triển của bệnh và giai đoạn không còn đáp ứng nhiều với thuốc, và phải có những cái tiêu chuẩn để chọn bệnh nhân. Thì chúng tôi là những người đã chịu trách nhiệm để chọn bệnh nhân, và cùng với lại cái đoàn bác sĩ nội ngoại và thần kinh để tiến hành phẫu thuật chọn đúng cái tiêu chuẩn, ví dụ tuổi tác, không có những cái bệnh lý về nội khoa nặng quá, rồi tình trạng ý thức, tình trạng trí tuệ của mình phải ổn định, không bị lú lẫn, không bị sa sút trí tuệ. Đó là những cái đó, và đồng thời là phải là đáp ứng được với những cái thuốc mà levodopa như chúng tôi vừa mới trình bày đấy, thì chúng tôi sẽ chọn ra để mà chúng tôi phẫu thuật.
Dạ thưa bác sĩ, thì nếu như mà phẫu thuật mà sớm hơn thì liệu nó có phải đấy là cái biện pháp hỗ trợ cho bệnh nhân tốt hơn?
Vâng. Cái này là vì là cái nếu mà phẫu thuật sớm hơn thì có bây giờ nó có hai cái trường phái. Một số trường phái người ta bảo nếu phẫu thuật sớm hơn thì có thể là cái chất lượng cuộc sống người ta tốt hơn, nhưng mà đa số thì đều đồng ý với nhau rằng là đây chỉ là một cái kỹ thuật mổ, tuy nó phức tạp nhiều công đoạn nhưng mà bệnh nhân lúc mổ bệnh nhân hoàn toàn tỉnh, bởi vì người ta chỉ đưa một cái dây điện cực nhỏ không phẩy mấy mm ở trong đầu thôi, đó thì người ta bệnh nhân vẫn tỉnh, bệnh nhân vẫn biết hết, và người ta kiểm soát được những cái động tác, người ta hết run hay là hết cứng là ngay trong cuộc mổ. Thế thì bây giờ này là khi mà dùng kỹ thuật này là khi mà bệnh nhân phải có chỉ định, và cái đó là người bác sĩ thần kinh sẽ chọn, chứ còn người ta không thể nào mà dùng khi nào bệnh nhân vẫn còn ở cái giai đoạn sớm và bệnh nhân vẫn còn cái giai đoạn là đáp ứng nhiều với thuốc và không có những cái biến chứng do thuốc gây ra. Có một số cái trường hợp đặc biệt là ví dụ như là bệnh nhân nhạy cảm hay là dị ứng hay là không hạt dung nạp vào thuốc, hoặc là bệnh nhân gọi là muốn là không muốn dùng nhiều thuốc quá, bởi vì khi mà dùng nhiều thuốc levodopa thì ta có phải tăng liều lên từ từ, ta tăng liều lên có khi đến 8 đến 10 viên. Chúng tôi mổ xong thì bệnh nhân thay vì là phải uống 12 viên thì bệnh nhân chỉ còn uống khoảng 4 viên thôi. Đấy, thì mà hai là cái chất lượng cuộc sống nó lại tăng lên hẳn. Đấy, cái pin nó sẽ gắn vào trong người vậy, như là dưới da vậy, nó xài được trong vòng 4 đến 5 năm.
Thế thì tóm lại là trong thời gian tới đấy, thì ở Việt Nam thì liệu cái phương pháp này thì có thể áp dụng rộng rãi hơn được không ạ?
So với lại người Việt Nam thì cái phương pháp này đó nó cũng là tương đối là mắc. Nhưng mà nếu mà chúng tôi làm ở đây với lại những đồng nghiệp của tôi là những giáo sư ở bên Singapore á, thì tôi hồi trước khi mà làm đây tôi phải gửi sang cho Singapore, thì bên Singapore mắc gấp đôi ở Việt Nam. Thành ra vì thế cho nên cái giá cả ở đây là rẻ hơn rồi, và người ta không phải đi sang nữa. Và tương lai với cái tỷ lệ bệnh như vậy, càng ngày dân số của Việt Nam người cao tuổi càng nhiều ấy, và cái thứ hai là những cái điều kiện của người ta luật chất được tăng lên ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái kỹ thuật được sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa. Bởi vì bây giờ là sắp tới đây là chúng tôi cũng dùng kỹ thuật này để vào tháng 7 này để mổ ra trường hợp đau kháng trị, nó gọi là đau bị cụt tay chân đấy, và bệnh nhân rất là đau, nhưng mà bệnh nhân chỉ phải dùng phương pháp này là mới hết được, uống thuốc không hết. Nói tóm lại là bệnh nhân có cái option để chọn điều trị bằng nội khoa, nhưng mà đây là giai đoạn mà không còn đáp ứng nữa, đó là cái kỹ thuật này là được ứng dụng để mà điều trị.
Thưa bác sĩ, thì để mà nói nhìn một cái nhìn chung về cái tình trạng của bệnh Parkinson ở Việt Nam đấy, thì bác sĩ có thể cho biết một số những cái thực trạng chính ở hiện nay ạ.
Parkinson thì cũng là bệnh cũng tỷ lệ cũng cao, tuy là chưa có một cái nghiên cứu về tổng thể về dịch tễ học, nhưng mà tôi nghĩ thì là cái tỷ lệ của bệnh Parkinson này cũng không khác ở châu Á hay là Đông Nam Á đâu, bởi vì nó là bệnh lão hóa. Đấy, nó cũng 60 thì cũng khoảng từ 3-8%.
Thưa bác sĩ, thì nếu mà nói về cái ekip ở Pháp mà sang hỗ trợ Việt Nam đấy, từ năm ngoái đến nay, thì cụ thể là trong cái việc phẫu thuật ấy, thì đóng góp đặc biệt thì có thể nói là cái gì mà khiến cho cái phẫu thuật này là có thể thực hiện tại Việt Nam? Dạ, thưa bác sĩ.
Cái thứ nhất là gì, là phải có những một ekip, bởi vì tôi là vốn là được đào tạo, cũng là được cũng được may mắn là tu nghiệp ở nước ngoài về cái bệnh lý rất là vận động này. Cho nên mình có một cái quyết định là để thành lập một cái nhóm điều trị cho những người bệnh ở giai đoạn mà tiến triển ấy. Đấy, cái thứ hai là chúng tôi cũng cử bác sĩ phẫu thuật thần kinh của tôi đi sang chỗ giáo sư Gia Phôn Nguyễn ở Pháp ấy để đào tạo. đấy, cho nên đưa về đây rồi sau đó là bác sĩ làm. Thật ra đó là chúng tôi cũng có thể là khoảng từ giữa đến cuối năm nay là chúng tôi làm được một mình rồi đấy, nhưng mà nói chung là chúng tôi muốn là một cái sự gọi là hợp tác và duy trì được cái sự phát triển trong nhiều cái lĩnh vực này nữa. Ví dụ bây giờ chúng tôi sau khi chúng tôi mổ Parkinson, chúng tôi đã mổ về run vô căn và mổ loạn chi lực cơ, thì tháng 7 này chúng tôi sẽ mổ về điều trị những cái đau kháng trị. Thì đó là những cái lĩnh vực mà của kỹ thuật mới này gọi là kích thích vỏ não, là kích thích những cái nhân trong não đấy, là kích thích não sâu ấy. Như thế cho nên chúng tôi đã chuẩn bị được một ekip đó, đã cử người đi sang học. Giờ đã có người cũng có người đã học ở bên Úc nữa. Và cái ekip của chúng tôi hiện nay thì đã hoàn toàn là làm chủ được và để theo dõi được những cái kỹ thuật này và theo dõi người bệnh sau đó để chỉnh những người ta những dòng điện để điều trị cho người ta tối ưu ấy. Tại vì thực ra thì đoàn sát chỉ đến đây có đợi tuần lễ người ta về mà. Nhưng mà hiện giờ tất cả các bệnh nhân chúng tôi đều chỉnh tim, chúng tôi có thể làm lấy được hết. Và tôi thì là phụ trách được cái phần nội khoa đấy. Phần cái giáo sư Phương Nguyễn và bác sĩ Phạm Anh Tuấn của bên tôi là khoa khoa ngoại thần kinh, là phụ trách về phần phẫu thuật để chúng tôi tạo một cái ekip đồng bộ và đủ cái trang thiết bị, những dụng cụ để mà làm được. Đó là cái mà tất nhiên là phải có cái sự đồng thuận của sở y tế, với ngành y tế, ủy ban nữa. Đúng không ạ? Để cho công việc nó được tiến hành hiệu quả. Cảm ơn anh và cảm ơn đài Pháp LFI đã có cuộc phỏng vấn này.
E Khả Phi xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hùng đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tạp chí khoa học của E Khả Phi. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên tập. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Hoa Kỳ đối phó với trường hợp khủng bố Hồi giáo tự phát trong nước, từ Houston, nhà báo Hà Ngọc Cư của tạp chí Ngày Nay phân tích. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Backstage do ca sĩ Sarah Caglia trình bày.
In the backstage of my mind, everything is so different from what you can see. With your clear eyes, in the backstage of my mind, in the backstage of my mind, it's easier to face the hard stages of my life. Okay, it's not the real life, but sometimes it's my life. And I see the world through a door barely ajar. But this narrow space does not prevent me from seeing things I don't want to see. This is why sometimes I close the door and go back, go back, go back in the backstage of my mind. And a happy end in the backstage of my mind.